Sẽ thế rồi sau đó là chủ nhật cái thứ hai đó chúng tôi mới thế vô cái giờ đó của vị đó lại ha. Có hai buổi thôi thì chúng ta chỉ nói những cái gì mà nó nằm trong phạm vi hai buổi. Thì chúng tôi cũng có suy nghĩ rất là nhiều, tìm cái đề tài gì để nói cho nó thích hợp với quý vị. Trong đây nói rằng tuy rằng là cái lớp 2 nhưng mà chúng tôi biết là trong đây có nhiều vị đã từng tu tập, đã từng nghe pháp. Có thể lớp 2 là do quý vị mới đi ở khóa đây đầu tiên hay là một hai lần gì đó, nhưng quý vị cũng đã từng nghe pháp rất là nhiều rồi. Chính vì nghe pháp nhiều cho nên nó quý vị mới tìm đến cái khóa tu học ở đây, phải không? Nhưng nếu mà chưa từng nghe pháp thì chắc cũng không có biết cái khóa tu học Âu Châu có gì vui không nữa. Cho nên là quý vị đến đây làm gì? Nhưng bởi vì chúng ta đến đây là lần đầu tiên, cũng chưa biết cái chương trình học như thế nào hết, cho nên là quý vị thấy theo cái lịch trình là để có lớp 1, lớp 2, lớp 3. Lớp 1 thì các em nhỏ, lớp 2 thì cho những người mới đến, lớp 3 là cho những người hơi lâu. Thì nói vậy thôi chứ Phật Pháp cũng chẳng có 2, 3 gì hết trơn á. Phật Pháp là theo cái nhân duyên và trí tuệ. Đôi khi quý ngài á mà nói ở đây cũng như ở kia, đôi khi đều giống nhau hết trơn á. Quý ngài mà dạy lớp 3 cũng nói tư tưởng như vậy, và xuống đây quý ngài cũng nói với tư tưởng như vậy, chứ không có nói là tại lớp 2 nó thấp quá, lớp 3 nó cao hơn, không có. Tuy nhiên lớp 3 thì tại vì nói là những người lớp 3 là những người đi lâu năm, cho nói với thầy hơi chuyên môn chút xíu, vô cái đề tài Phật Pháp nó chuyên môn. Lắm khi thì có nhiều vị nó mới lạ quá thì nó hơi bỡ ngỡ. Nhưng đúng ra Phật Pháp không có 2-3 đâu, Phật Pháp chỉ có một thôi, một vị đó là vị giải thoát an lạc. Chúng ta nghe bất cứ pháp nào và tu bất cứ pháp nào, miễn sao chúng ta được giải thoát an lạc là điều quan trọng nhất. Chứ còn nếu lớp 3 mà phiền não nhiều hơn lớp 2 thì lớp 2 thà rằng lớp 2 ít phiền não hơn, phải không? Ví dụ lên lớp 3 mà cứ hồi hộp chết cha, biết cuối năm cuối khóa thì sao đây? Nội ôm cái phiền não mấy ngày trời mình không ăn cơm là mình ốm rồi đó, phải không? Cho nên thôi, thà rằng chúng ta ăn ngủ lớp 2 đi cho nó khỏe. Không sao hết. Thì chính vì lý do đó mà chúng tôi mới nghĩ rằng là chúng ta tu với học nó đi đôi với nhau. Đôi khi chúng ta mà nghe lý thuyết nhiều quá, nhiều cái pháp quá đi, mà chúng ta không biết làm sao để thực hành á, thì như vậy thì đôi khi nó cũng nó không phải là phí uổng. Nhưng mà đôi khi chúng ta thấy nó, chúng ta học là một việc, mà rồi cái sự mà thực hành của chúng ta nó là một việc khác nữa, chúng ta biết làm sao. Thì đa phần á, nếu quý vị ở đây á mà đã có chọn cái pháp môn mà tu rõ ràng rồi đó thì nó khác, không? Ví dụ như quý vị đã từng chọn tịnh độ là chuyên niệm Phật A Di Đà để cầu sanh tịnh độ, hay là quý vị chọn thiền, tu về thiền để mà trực chỉ chân tâm kiến tánh thành Phật, hoặc giả là quý vị tu về mật tông, đó là tức thân thành Phật ở tại trong cái cuộc đời này, thì quý vị nào mà có cái pháp môn nào rồi đó thì chúng ta cứ an trụ trong pháp môn đó. Còn những điều chúng ta học là nó thuộc về phương diện pháp, chúng ta nghe được cái pháp nào, đôi khi có những cái pháp nó không có phù hợp với cái sự tu tập của chúng ta cũng không có đặt cái vấn đề đó, mà chúng ta học pháp để chúng ta gieo cái nhân duyên với Phật Pháp, cái điều đó mới là cái quan trọng. Còn mà khi chúng ta đã chọn pháp môn tu rồi thì chúng ta vẫn tu theo cái pháp môn đó. Nhưng mà chúng ta nói theo cái sự pháp môn tu của khóa tu học là vấn đề quan trọng nhất. Thì chúng ta học á, chúng ta có 3 thời, phải không? Buổi sáng, rồi buổi chiều, rồi giờ này là 3 thời học. Chúng ta tu có mấy thời?
Không,
Có chưa? Buổi sáng là nghiệp sao có? Trời ơi, đó là một thời tu của chúng ta rồi. Rồi mới là thời từ 3 giờ hả? 2 rưỡi đến mấy giờ? À, đến 3 rưỡi là một tiếng đồng hồ là chúng ta cái nghi thức gì cầu an hả? Cầu an hay tịnh độ đó tùy theo. Bao nhiêu năm trước á, là có cái thời tịnh độ nữa, là sau khi học buổi tối nè. Hoặc giả là hồi trước á, đầu tiên á, là tụng kinh trước rồi học sau. Nhưng mà bởi vì chúng tôi thấy sau này mà tụng kinh xong rồi học nó trễ quá, rồi Phật tử mệt mỏi, đôi khi vô trong lớp thiền nhiều quá. Quý ngài nói cái gì đó thì mình cũng chấp nhận hết á. Do là có giờ chúng tôi mới đề nghị lên trên, nói là thôi quý ngài cho chúng con đổi lại cái giờ, là giờ học trước rồi sau đó tịnh độ xong, con học xong ra rồi bắt đầu tụng kinh tịnh độ. À, nhưng mà từ năm ngoái nay thì chúng ta biết là chư tăng ni sẵn trong cái dịp 10 ngày như vậy là tập trung lại an cư trong 10 ngày. Do đó quý ngài biết là lấy cái giờ này là giờ tụng kinh của tăng ni, là tụng sách Hoa như hôm qua bắt đầu. Do đó mà quý vị Phật tử chúng ta được rảnh rỗi đó là giờ này ha. Thì chúng tôi thấy như vậy đó, cho nên chúng tôi hôm nay mới nói là nói về cái nghi thức cầu an, nghi thức cầu an mà chúng ta thường tụng á, ở trong cái kinh này nè ha, gọi là nghi thức tụng niệm á, là của khoa học Âu Châu nói chung. Có soạn ra thứ nhất á, là phần kinh tụng lăng nghiêm buổi sáng, nhiều sáng thì chúng ta đã tụng thuộc về thần chú, rồi sau đó là nghi thức cầu an và có nghi thức tịnh độ. Thì hai cái nghi thức này là nằm trong cái cuốn mà Việt Nam chúng ta có cuốn là cái nghi thức tụng niệm á, nghi thức niệm nhỏ nè, thì do chư tôn hòa thượng của chúng ta ở Việt Nam soạn ra từ rất là xưa. Để cho chi? Để cho Phật tử tại gia như quý vị ở nhà đó không có thời gian để mà tụng kinh dài, cho nên quý ngài mới soạn cái nghi thức ngắn này thôi. Cầu an, rồi tịnh độ, rồi cầu siêu, cái gì đó là những cái nghi thức, trong đó có Vu Lan mà chỉ tụng bài sám thôi, hoặc giả là Phật Đản, nghi thức thành đạo xuất gia, thì ngắn ngắn để cho Phật tử tụng cho nó thời gian rất là ngắn gọn cho nó dễ. Còn chúng ta có cái cuốn kinh lớn gọi là Nhật Tụng, Thiền Môn Nhật Tụng, là kinh tụng hàng ngày ở chùa. Thiền Môn là ở chùa đó, Thiền Môn là cửa thiền, mà Nhật Tụng là mỗi ngày tụng cái kinh đó. Thì trong đó thì kinh hơi dài, thí dụ như là có Lăng Nghiêm, rồi có tụng kinh Phổ Môn, rồi tụng kinh Di Đà Hồng Danh gì đó, là Kim Cương hay Dược Sư, hay là kinh Vu Lan Báo Hiếu, thì đó là cái kinh mà của chùa Việt Nam chúng ta đa phần là tụng như vậy. Ngoại trừ những cái vị mà chuyên tu thiền thì không nói đến, còn tất cả lại, tất cả những tự viện, chùa chiền, kể cả phục viện chúng tôi sống trong đó cũng vậy, cũng là theo cái Thiền Môn Nhật Tụng nó tụng hết. Thì hồi xưa đó, chúng tôi nghĩ á, khi mà tu như vậy á, thì mình phải chọn pháp môn tu nó mới đúng. Ví dụ như là tu thiền hay là tu tịnh hay tu mật, đó là ba cái pháp môn mà